Chào cả nhà ha. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán ha. Hôm qua chúng ta chứng kiến một cái phiên rất là quan trọng, là cái phiên liệu nó có bull trap hay không. Trước cái động thái phát hành tín phiếu của ngân hàng nhà nước, từ tính đến chiều hôm qua thì ngân hàng nhà nước có 3 phiên hút ròng về, hút tiền về, tổng giá trị là 45.000 tỷ. Thì cái sự đảo chiều chính sách trong ngắn hạn này thì ai cũng đã rõ rồi. Vào cái kỳ mà từ tháng 9 đến ngày 8 tháng 11 năm ngoái thì ngân hàng nhà nước cũng rút ròng là 300 mấy chục ngàn tỷ đó, thì nó ảnh hưởng đến thị trường khá là nghiêm trọng, đúng không? À, còn cái đợt đảo chiều chính sách rút ròng này thì dường như là nó tác động tâm lý đến nhà đầu tư rất ít, khoảng chỉ 2 phiên, và chỉ số gì giảm khoảng hơn 40 điểm. Thì giống như năm ngoái tôi nói vậy đó, tôi nói cái động thái rút ròng của ngân hàng nhà nước để kiềm tỷ giá chỉ là tác động tâm lý, tức là nó tác động lên cái tâm lý hành vi nhà đầu tư là chính, chứ về mặt thực chất thì nó không có tác động gì nhiều, nó không có ảnh hưởng gì nhiều trong cái bối cảnh lãi suất thấp như hiện nay. Có thể cái năm ngoái nhà đầu tư nhận thấy đó là một cú lừa tâm lý sâu, còn năm nay thì giờ thứ nhất là cái dòng tiền trên thị trường cao, thứ hai là nhà đầu tư đánh giá trong cái bối cảnh hiện tại với cái dòng tiền cao, kinh tế tăng trưởng cao, các cái thị trường nước ngoài nó cũng tăng mạnh, thì cái đợt phát hành tín phiếu này được xem là nó không còn tác dụng nữa, tức là nhà đầu tư đã bất chấp cái đợt phát hành tín phiếu này, dường như nó không có tác động đến chỉ số nhiều. Giống như chúng ta thấy là năm ngoái mà khi mà trong cái cao trào phát hành tín phiếu, chúng ta thấy VN Index nó không có những cái bull như thế như bên này. Chúng ta nhìn trên cái sườn đồi bên này, chúng ta thấy không có những cái bẻ gãy cái tâm lý đó. Còn ở bên này chúng ta thấy nó có hai cây nến, gần như là nó lấy lại gần như tất cả hai cây giảm. Điều này là gì? Điều này tâm lý thể hiện xem như đã chiết khấu được cái đợt phát hành tín phiếu này. Đó. Thì sau khi mà phát hành 45.000 tỷ thì cái tỷ giá đô la bắt đầu hạ nhiệt. Ở nhóm ngân hàng thì ở nhóm ngân hàng thì cái giá đô la là giảm khoảng trên dưới 20 đồng. Nhưng mà cái đô la trên thị trường tự do thì giảm tới gần 200 đồng. Và chiều bán ra thì giảm 150 đồng. Như vậy là cái chính sách của ngân hàng nhà nước bắt đầu có tác dụng. Thì tuy nhiên các bạn cũng phải biết rõ cái tình trạng chênh lệch lãi suất thấp sẽ còn kéo dài. Cho đến khi Fed dần hạ lãi suất. Thì từ đây cho đến ngày mà Fed có thể hạ lãi suất thì cũng phải 3 tháng nữa. Nên cái tình trạng tỷ giá như thế này thì nó duy trì ít nhất là 3 tháng nữa. Các bạn hiểu như vậy. Nhưng mà nhà đầu tư, thị trường là luôn luôn đúng. Thị trường đã thể hiện hai phiên giảm vừa rồi là nó chiết khấu được cái đợt phát hành tín phiếu này. Thì coi như cái đợt phát hành tín phiếu này là sẽ không còn ảnh hưởng nhiều lên thị trường nữa. Nếu không hôm qua là cái cây bull trap. Nếu như tâm lý nhà đầu tư không vững và người ta tháo chạy trước cái phát hành tín phiếu thì chắc chắn hôm qua sẽ là cây bull trap. Thì hôm qua nó xác nhận bẻ gãy được cái thị trường, chọn lựa cái phương án là phát hành tín phiếu không ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Chúng ta hiểu được cái hoạt động của nhà đầu tư thì cho chúng ta biết được cái tình hình với cái phiên hôm qua. Chúng ta thấy cái lực bán rất là yếu. Cái đặc tính phiên hôm qua lực bán giá thấp rất là yếu. Rồi tại sao cái lực bán là yếu? Bởi vì có thể cái tâm lý nhà đầu tư nói chung, người ta nghĩ thị trường nó chiết khấu cho cái đợt này là nó sẽ không giảm nhiều nên người ta không bán ra. Đó là một phần. Phần thứ hai có thể là thị trường đã giảm mạnh hai phiên, giá cổ phiếu giảm cũng nhiều nên người ta không muốn bán nữa. Còn ở cái chiều mua đó thì chỉ cần xác nhận cái phiên giao dịch nó không là bull trap, nó không là gãy thì cái lượng mà nhà đầu tư thoát hàng ra để chờ mua giá thấp nó rất là lớn. Nó kích thích một cái đợt mua khi mà nó xác nhận thị trường không có gãy thì cái kiểu giống như năm ngoái ha. Thì hôm qua chúng ta nhìn thị trường, chúng ta nhìn cái cách thị trường giao dịch, chúng ta thấy lực cầu nó cao hơn ha. Nhìn ở dưới chúng ta thấy cái lực cầu nó cao hơn hôm trước. Và chúng ta nhìn trên bảng giá đó là chúng ta thấy cái lực bán rất là yếu. Nhiều cổ phiếu, ví dụ như nhóm ngân hàng với nhóm chứng khoán thì cái lực bán giá thấp gần như không có, nên cái sự kích thích của nó dẫn đến là tăng giá. Và cái phiên tăng giá hôm qua là phiên rất quan trọng, nó xác định được cái thị trường đã chiết khấu cái đợt phát hành tín phiếu. Thì tín hiệu hôm qua nó nằm ở đâu? Hôm qua chúng ta thấy cái tín hiệu nó nằm ở đây. Nó có cái cây tăng giá này. Có một cái đợt tăng giá khoảng mười mấy phút cái đợt này. Chúng ta thấy thì sau đó nó tạm điều chỉnh nhẹ. Tạm điều chỉnh nhẹ và trong từ cái vùng này tới vùng này là nó xác nhận được là xác nhận được là thị trường chiết khấu được. Còn nếu không nó sẽ nó đã gãy rồi. Nó đã gãy rồi. Thì cái sự dồn nén của cái lực mua sợ cái đợt phát hành tín phiếu nó thể hiện bằng cái lực cầu, nên hôm qua nó có phiên bùng nổ. Chúng ta hiểu đại khái như thế là nó chính xác. Rồi đó là cái phần thứ nhất rất là quan trọng. Kể từ hôm nay trở đi thì cái vụ phát hành tín phiếu chắc chắn nó sẽ không còn ảnh hưởng lớn đến thị trường nữa. Nó sẽ không còn ảnh hưởng. Giống như tôi nói đó, về mặt bản chất là nó không có gì, nó chỉ là ảnh hưởng tâm lý hành vi. Và cái ảnh hưởng tâm lý này là do thị trường quyết định. Chúng ta nhìn thấy tín hiệu thị trường nó bẻ gãy cái đợt 6 này, thì kể từ hôm nay trở đi nó không còn là cái điều xấu đối với thị trường nữa. Bây giờ chúng ta quay lại cái VN Index một cách nó bình thường và không bao gồm cái đợt phát hành tín phiếu này. Nếu có thì chuyện đó tính sau. Chúng ta thấy VN Index nó lên tìm cận cái vùng đỉnh của nó, nên tại cái điểm này này, tại cái điểm này rất là quan trọng. Tại cái điểm này, tức là trong tuần này hoặc là vài phiên nữa chúng ta thấy VN Index nó sẽ thử cái đỉnh này thành công hay không. Đó, thành công hay không. Đó, trong trường hợp nó chỉnh xuống, ví dụ như thử không thành, nó chỉnh thì nó sẽ không có giảm nhiều đâu. Đó, ví dụ như giờ nó test 1277, 1280, test cái điểm này. Có thể VN Index hôm qua là cái cây bùng nổ cái nhu cầu mua, nhưng mà hôm nay và ngày mai nó sẽ hạ nhiệt, cổ phiếu nó sẽ không có tăng đồng loạt nữa. Đó, nó sẽ hạ nhiệt. Nhóm nào mạnh thì đi tiếp, nhóm nào yếu thì đi ngang thôi. Nhưng mà tâm điểm thị trường hiện nay vẫn là chứng khoán và ngân hàng. Thế thôi. Năm nay là cái năm nay vẫn là cái năm nhóm ngân hàng là hút tiền chủ đạo, trong đó nhóm chứng khoán được hưởng lợi từ thị trường chứng khoán nóng. Đó, hai cái nhóm đó. Mua bán trên hai nhóm đó ít nhất 50% NAV thì các bạn sẽ thắng được thôi. Không chạy đâu hết. Cái thử định này nè. Cái thử định này bây giờ nó có cái thử thành và không thành, đúng không? Nếu mà thành thì sau khi nó test nó lằng nhằng tí thì chúng ta thấy nó có cái mốc này 1.300 này, ha, 1.300 này, đó, 1.320 đó. Nó thử cái mốc đó xong thì nó sẽ lên nằm đây. Khả năng lên nằm đây nếu mà nó vượt được 1.300 đó thì nó lên 1.500, thế thôi. tùy theo dòng tiền nữa ha. Mà dòng tiền hiện nay đang các bạn thấy nè, dòng tiền hiện nay là duy trì rất là cao, thấy không? Đó, các bạn, tôi lấy một cây, tôi vẽ dòng tiền hiện nay nó nằm ở đây, đúng không? Tôi vẽ qua đây. Bây giờ chúng ta không có nói cái chuyện tín phiếu nữa. Đó, thị trường nó thể hiện thì ở đây nó có 3 điểm, điểm thứ nhất này, điểm thứ hai này, cái điểm thứ hai đó không có gì quan trọng, điểm thứ ba và điểm thứ tư. Chúng ta thấy thì thị trường nó nằm cái dòng tiền nó cao ở đây thì nó tương đương với cái vùng đỉnh này, đó. Nó tương đương với cái vùng đỉnh trên này, đó. Nó tương đương với cái vùng đỉnh trên này, đó. Chúng ta nhìn chúng ta thấy tương đương vùng đỉnh này. Cái này là những cái cây bắt đáy thôi, bắt đáy thôi, không có gì. Đó. Thì chúng ta thấy dòng tiền nó cao, nó tương đương với cái vùng đỉnh trên này, tương đương với cái vùng đỉnh trên này. Và bây giờ dòng tiền nó cao, nó đang quá trình đi lên, nó chưa có đỉnh mẹ gì cả. Đó. Nhưng mà dòng tiền nó cao. Đó. Thì bây giờ, bây giờ các bạn nhìn thấy trong thời gian tới, đặc biệt là tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, đó, tức là chúng ta sẽ thấy ở quý 2 đó. Với cái quý 1 thì coi như xong rồi, đúng không? Nó dao động quanh đây, nó lên chút nữa nếu có. Đó. Thì các bạn cần thấy một cái dòng tiền nó duy trì. Dòng tiền nó duy trì ha. Tức là dòng tiền hiện tại nó đang ở đây. Nó đang ở cái vùng này ha. Đó, thì các bạn cần thấy dòng tiền ít nhất là nó duy trì cái vùng hiện tại. Tức là nó duy trì ngay này. Đó. Trong những tháng tới. Đó. Các bạn cần thấy dòng tiền nó duy trì ở đây. Thì dòng tiền duy trì ở đây là nó tăng giảm, nó đang xen. Nó thị trường nó sẽ cũng không mạnh mà nó sẽ đảo từ nhóm này sang nhóm kia, nhóm này sang nhóm kia, đúng không? Thì năm nay có mỗi cái nhóm bất động sản là bèo bọt thôi, còn lại các nhóm khác thì nó tăng khá mạnh. Chúng ta thấy thì nhưng mà các bạn cần thấy một cái bằng chứng nào đó để con sóng nó lên cao hơn thì cái dòng tiền nó phải cao hơn cái nhóm bên này. Đó, chúng ta thấy thì chúng ta sẽ đo lường cái mức dòng tiền nó dao động. Nó tối thiểu nó phải ở trên này. Tối thiểu nó phải ở trên này. Đó. Thì nếu như mà dòng tiền mà nó dao động ở trên này thì các bạn thấy thì gần như chắc chắn. Gần như chắc chắn 1.500 là vô tư, không vấn đề gì. Đó. Thì cái này ấy, là tiền cơ học ở bên ngoài nó đổ vào thị trường chứng khoán. Nó mới dao động trên này được. Đó. Còn nó dao động như hiện tại thì các bạn sẽ thấy khoảng 1.350 đến 1.400 là cùng. Đó. Các bạn thấy như thế là trong năm nay đó. Đó. Thì thành ra các bạn nhìn, các bạn thấy ở bên này đi ha. Tôi nói ở bên này đi ha. Chúng ta thấy dòng tiền từ dưới nó đi lên, dưới nó đi lên, nó đi lên nha. Về mà ở bên này rất thấp nha, ở bên quá khứ của nó này nó bằng nửa bên này thôi. Đó, tức là dòng tiền nó tăng gấp đôi. Mà các bạn thấy nó duy trì nè, nó duy trì. Ở đây nó giảm tương đối ít, giảm mấy cái giảm này nhưng thực chất nó cao hơn trước đó khoảng 50% đấy, giống ít đâu. Thì dòng tiền nó vẫn cao, nó duy trì. Thì chúng ta thấy cái vùng dòng tiền nó cao, nó duy trì nè. Là các bạn thấy cái chỉ số nó tăng hơn. Tức là từ lúc dòng tiền nó lên ở đây nè. Nó lên cao ở đây, chúng ta thấy cái chỉ số này. Đó. Là 1.050, đúng không? Là nó lên được 1.530. Chỉ cần dòng tiền nó duy trì nữa. Nó đâu cần nó cao. Chỗ này cái vùng đai đỉnh thì nó sẽ... Cái vùng đỉnh có nghĩa là cái vùng phân phối đó. Thì nó cao hơn, nó vọt lên. Và chúng ta thấy cái dòng tiền nó duy trì như thế này thì chỉ số nó đã đi được rồi. Và trong quá trình đi đó nó có hai cái đợt điều chỉnh. Và dòng tiền hiện nay đó, dòng tiền hiện nay nó tương đương với cái vùng đỉnh. Đó, tương đương với cái vùng đỉnh. Thì cái dòng tiền hiện nay mà nó duy trì thì chỉ số nó tích lũy rồi nó lên thôi. Đó. Nó lên thôi. Các bạn phải hiểu thị trường chứng khoán là một thị trường tài sản tài chính rủi ro. Các bạn hiểu, tài sản tài chính nó mang tính chất rủi ro. Vì cái yếu tố rủi ro đó và vì nó đại diện cho cái nền kinh tế, các cái ngành ở trong nền kinh tế, tức là thị trường chứng khoán nó chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các cái thành tố của vĩ mô. Và thành ra có những cái biến động nào về mặt sự kiện trọng yếu liên quan đến những cái thành tố vĩ mô đó thì nó sẽ tác động tâm lý đến nhà đầu tư. Như vậy người ta nói thị trường chứng khoán còn là một cái thị trường tâm lý. Nó còn là một cái thị trường tâm lý. Vì thế cái đợt phát hành tín phiếu chính là một cái sự kiện trong cái thành tố vĩ mô đó, nó là một cái sự kiện xấu thì thị trường nó cần điều chỉnh hay là nó chiết khấu được cái sự kiện xấu đó. Giống như năm 2022 các bạn thấy cái sự kiện Trương Mỹ Lan đó là thị trường nó giảm thêm một cú bồi rất là nặng. Đó là một cái sự kiện xấu. Và người ta không phải một cá nhân, nó không có liên quan gì tới thị trường. Nhưng mà chúng ta thấy cái tổng tài sản của SCB khi đó ai cũng biết là nó tương đương khoảng 700.000 tỷ. Nó rất là lớn so với cái GDP của chúng ta. Nó chiếm 6% GDP, rất là lớn. Đó thì các bạn hiểu như vậy. Thì khi có cái sự kiện trọng yếu xảy ra thì chúng ta phải định dạng, chúng ta phải lường trước những cái sau đó và chúng ta phải nhìn thấy được, nó chiết khấu được cái sự kiện trọng yếu đó thì nó sẽ trở nên một cái mức mức là cân bằng. Đó. Tại tại sao những cái ngày trước tôi đưa ra những cái trường hợp 1, trường hợp 2, trường hợp 3 và các cái tầng giá nếu như nó gãy thì nó sẽ về đâu. Đó, chúng ta thấy như thế để chúng ta nhìn lại cái tác động tâm lý của năm 2023. Nhưng rất may là phần đông nhà đầu tư đã chiết khấu được, tức là nhà được phản ánh tâm lý trên thị trường là cái phát hành tín phiếu là lướt qua được, tức là nó không phải cái điều gì đó hoảng loạn. Như vậy là lần thứ hai nó ảnh hưởng tới thị trường và tâm lý nhà đầu tư đã vững và không có một cái hoạt động bán tháo đó. Thì đó là một cái sự kiện quan trọng nó xảy ra và nó chiết khấu được đó, các bạn hiểu như thế. Thì chúng ta thấy hai cái giảm này thì nó chưa có gì, chúng ta phải xây dựng một cái kế hoạch khi có sự kiện trọng yếu. Chẳng hạn như tôi nói nó rơi về cái vùng này nè, ví dụ hôm qua tôi vẽ cái biểu đồ cũ đó, rơi về cái vùng này nè, cái vùng dạy chấp đó. Tức là nếu mà cái sự kiện trọng yếu đó nó xấu đến mức mà nó có đủ cái độ giảm để bắt đầu dạy chấp thì cái dạy chấp nó mới làm thị trường giảm mạnh chứ không là gì hết, các bạn hiểu như thế. Thì hầu hết thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta phải trong những cái đợt giảm thì do dạy chấp nên nó sẽ giảm rất nhanh. Đó. Chúng ta hiểu như thế. Và cái đợt này không có xảy ra cái chuyện dạy chấp. Đó, như vậy chúng ta nghĩ thị trường nó giảm ở đây không phải là một cái điều chỉnh bình thường mà là một cái sự kiện trọng yếu. Đó. Thì khi nghiên cứu về thị trường chứng khoán, nghiên cứu về VN Index, các bạn có một cái điểm lưu lại trên biểu đồ này bằng cách các bạn bấm trên này, các bạn lưu lại thì các bạn có thể chọn một cái tên lưu riêng, các bạn nốt lên đây, nốt cái mũi tên lên đây, các bạn ghi là ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu thị trường giảm giảm cái điểm này. Và vô tình các bạn hiểu, vô tình đây cũng là một cái đợt điều chỉnh hợp lý của thị trường luôn. Tức là thị trường nó có một cái đợt điều chỉnh hợp lý. Nó giảm cũng khá nhiều. Nên trong quá trình đi lên nó có cái đợt điều chỉnh hợp lý. Giống như bên này chúng ta thấy, bên này trong cái đại sóng 2020, chúng ta thấy thị trường nó lên từ đây lên quá rất là mạnh, rất là mạnh. Thì sau khi cái đáy 650 rồi đó, nó hồi phục mà. Nó hồi phục rồi thì nó sẽ chịu một cái đợt chốt lời. Chịu một cái đợt chốt lời, chúng ta phải cái đợt chốt lời này nó tạo ra cái mô hình này. Hai đỉnh nè. Hai đỉnh, mô hình hai đỉnh. Và cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước này nó gãy. Thì sau đó nó phục hồi lại thì nó rách được, nó rách giả được cái đỉnh cũ này nè. Nhưng mà sau đó nó dài gãy. Thì chúng ta thấy như đây là cái cây này này, là nó xác nhận là thị trường đã gãy. Xác nhận thị trường. Sau đó nó giảm. Thì trong quá trình đi lên ấy, nó cây này cái bắt đáy lên này cái vùng phục hồi. Thì cái đáy giảm thứ hai đó ha. Cái đáy giảm thứ hai. Cái đáy bên này là cơ hội ngàn năm có một. Cái đáy giảm thứ hai là cái đáy giảm cuối đó. Cũng giống như bên này chúng ta thấy thị trường nó giảm xuống, nó giảm xuống. Thì cái đáy bên này, cái đáy này cơ hội ngàn năm có một, cái đáy này đáy cuối này, đáy 1030 đáy cuối. Đó, chúng ta thấy thì trong quá trình VN Index nó đi lên thì nó có cái đợt giảm, có cái đợt giảm nhỏ, có cái đợt giảm nhỏ. Thì đợt giảm nhỏ này cũng có nghĩa tương đương với cái bên này thôi. Điều này cho thấy cái gì? Thì thông thường một con sóng lớn của thị trường nó đi lên thì nó sẽ có những cái đợt giảm nhỏ. Thì cái đợt giảm nhỏ đó nó không có quan trọng đâu. Đó. Thì sau đó nếu như cái dòng tiền giống như tôi nói hồi nãy, cái dòng tiền màu tím này, nếu như cái dòng tiền mà nó tăng lên cao hơn hơn hiện tại bây giờ, trung bình hiện tại bây giờ nó cao hơn khoảng 2-30% thôi, thì chắc chắn nó sẽ có con sóng rất lớn. Và con sóng rất lớn này đi tới cuối con sóng nó sẽ có một cái đợt giảm khá là mạnh. Ví dụ như dòng tiền hiện tại nó nằm đây đúng không, mà trong tương lai nó lên tới đây, nó duy trì lên cái vùng này. Đó, duy trì vùng này. Dòng tiền nó sẽ duy trì vùng này. Duy trì vùng này thì tương đương cũng 27 ngàn tỷ đó. Duy trì vùng này. Thì gần như chắc chắn VN Index nó lên được 1.500. Thì trong quá trình nó lên 1.500 đó, nó kiểu gì nó cũng sẽ có một đợt điều chỉnh rất mạnh. Điều chỉnh rất mạnh. Tức là các bạn lưu ý cái điều tôi nói, bây giờ thị trường nó chiết khấu được rồi và xem như một cái đợt điều chỉnh, nó chạm cái đỉnh 1277 này nè, có thể nó giảm xuống để nó tạo một cái cân bằng, rồi sau đó từ từ nó sẽ rách khỏi cái 1277 này và nó lên nó cần rách 1230, 1232 đó, nó rách hai cái điểm đó với điều kiện dòng tiền nó tăng thì nó sẽ có một cái đợt tăng rất mạnh. Đợt tăng cực kỳ mạnh. Nếu như dòng tiền đáp ứng được điều kiện của nó. Thì sau cái đợt tăng mạnh đó, nó sẽ có một cái đợt giảm rất mạnh. Cho dù là năm nay chỉ số có thể ví dụ thôi. Ví dụ như dòng tiền tốt nó lên 1.800-2.000 gì đó tôi không biết. Thậm chí nó không lên hay gì cũng biết. Nhưng mà nó lên trong một cây lên sắp tới. Thì cái cây điều chỉnh tiếp theo sẽ là cái cây điều chỉnh rất mạnh. Thì quá trình đi lên trong một cái con sóng lớn thì phải có ít nhất 1-2 lần điều chỉnh mạnh trước khi nó lên tiếp. Đúng không? Tại cái điểm này nè. Tại cái điểm hiện tại Benin Dash có thể nó rách luôn cũng được hả? Tức là rách thuyết phục luôn, rách 277 thuyết phục luôn thì cũng được. Hoặc là nó sẽ đụng cái điểm này, nó xoay quay tí ha. Đó, nó đụng cái điểm này nó về đâu đó, ví dụ như 1260 chẳng hạn hay gì đó ha. Ví dụ về nó dao động ngang ngang đâu đây, ví dụ về dao động ngang ngang sau đây, sau khi nó tích xong nó sẽ khó cày tăng mạnh. Và chúng ta thấy hôm qua thị trường có một cây tăng rất là mạnh, đã rất lâu lắm rồi ha, và nên đến mới có cây tăng mạnh như thế, và đó là một cái dấu hiệu nó lên xong nó bẻ gãy được cái tín phiếu, và những phiên tới nó tích lũy cho đã đi rồi, nó sẽ có những cái cây nó bứt phá khỏi 1277, và sau khi nó phải qua được 1300 thì nó mới bước vào cái con sóng tăng mạnh. Các bạn hiểu vậy đó, thị trường hiện nay chỉ có thế thôi chứ không có gì, và chúng ta phải thích ứng theo thị trường đó. Không? Giống như chúng ta thấy ở cái cây này nè, cái cây này, trước cái cây này ai dự báo phát hành tín phiếu thì hạ thôi, bắt buộc phải hạ cổ phiếu, đúng không? Đó, hạ cổ phiếu. Tôi dự báo nó dự báo ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu nên tôi hạ bớt cổ phiếu. Đó là, và từ đây xuống đây thì NAV nó cũng giảm mạnh đó. Mình hạ một phần thôi chứ đâu có hạ hết đâu. Đó, thì NAV nó vẫn giảm mạnh, nhưng mà khi mà mình hạ đấy bớt thì có thể là qua cái phiên cái cây màu xanh này đó, có thể là mình gia tăng, và khi nó xác nhận thì mình gia tăng trở lại thôi. Và cái giá mình hạ và cái giá mình mua vào nữa, cái giá mình mua vào nó vẫn thấp hơn nhiều so với cái giá mình hạ, nếu như mình dự đoán được phát hành tín phiếu. Còn tại đây mà có phát hành tín phiếu mà cái tỷ lệ cổ phiếu chúng ta full nó giảm mạnh như thế này, nó gây áp lực. Mà rất may là thị trường nó chiết khấu được, chứ thị trường nó không chiết khấu được, nó giảm mẹ về đây, nó giảm về cái vùng này đó, về cái vùng này thì nó giải chấp, đúng không? Thì nó giải chấp, mà khi giải chấp thì xui xẻo nó về vùng này cũng có đấy đó. Giải chấp thì nó giảm nhanh lắm, thị trường giảm nhanh đó. Và sau này có cái sự kiện trọng yếu gì lớn, chúng ta không có phòng ngừa, chúng ta không có cái biện pháp bảo vệ NAV, cái chúng ta trì hoãn cái nó đâm cho cây nó giải chấp, cái chúng ta cũng bị giải chấp, đúng không? Chính chúng ta là người giải chấp, thành ra khi bị giải chấp thì nó cuốn theo giải chấp và chúng ta tiêu điều luôn. Đó. Không phải lúc nào cũng đúng. Cái cách tốt nhất là chúng ta bảo vệ NAV khi có sự kiện trọng yếu sau, rồi sau đó chúng ta mua lại. Cho dù mua lại giá bằng nó cũng bình thường. Mà ở đây chúng ta quản trị được thì chắc chắn, thậm chí ở cái phiên màu xanh này hay là hôm nay chúng ta mua cũng thấp hơn cái giá mà chúng ta quản trị rủi ro trước đó, nếu như chúng ta dự đoán được cái sự kiện này. Tôi dự báo ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu mà, tại vì tôi thấy đô la tăng nhanh quá, đúng không? Chúng ta thấy đô la mà trên thị trường tự do mà trong một tuần mà tăng hơn 1%, như thế là chắc chắn ngân hàng nhà nước phải can thiệp, chứ không có để nó nóng lên được đó. Mà các bạn thấy đó, từ năm, tức là hơn 10 năm qua, chúng ta thấy là ngân hàng nhà nước sử dụng cái tỷ giá trung tâm và điều hành tỷ giá rất là thành công, rất là thành công trong thời gian rất dài. Chỉ có gần đây phải tăng lãi suất thì mới có hai cái đợt biến động này thôi đó. Tại vì chúng ta hiểu chênh lệch lãi suất nó quá lớn, nó gây sức ép lên cái đồng đô la lớn, cho đến khi phải hạ lãi suất nha các bạn. Để cho đến khi phải hạ lãi suất nó mới tạo ra được cái sức ép này, nó thu hẹp đi thì cái tỷ giá nó chả là gì nữa, lúc đó nó sẽ rất cân bằng. Chúng ta hiểu như vậy đó, chứ Việt Nam chúng ta là một nước thặng dư mà sợ gì đó, đâu sợ gì đâu. Thành ra thực chất cái đợt này nó chỉ là một cái ảnh hưởng tâm lý, và cái tâm lý này coi như là nó chiết khấu được nó. Thành ra khi các bạn xem cái YouTube của tôi đó ha, các bạn thấy đó, chúng ta dựa vào cơ sở dữ liệu của thị trường để chúng ta có cái kế hoạch, có cái hành động, có cái kỹ năng đối phó với nó, và chúng ta không có dùng cái ý chí cá nhân của mình để áp đặt vào cái này là nó dạy, cái kia là nó dạy. Không, năm ngoái đó, năm ngoái chúng ta thấy cũng phát hành tín phiếu như thế này mà sao thị trường sụp luôn đó. Năm nay lại không ảnh hưởng nhiều đó. Như thế thành ra có những cái sự kiện trọng yếu, ví dụ như cái sự kiện trọng yếu trái phiếu năm 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 ngoái năm 2022 đó. Cái sự kiện trái phiếu năm 2022, nếu chúng ta có được một cái phương pháp đầu tư tốt, chúng ta sẽ tránh được cái đợt sụp đổ vừa vừa rồi. Tôi nói ví dụ này, chúng ta thấy thị trường này, thị trường đó, đây là một cái trend tăng đi, đây là một cái trend tăng, nó trend màu xanh, ví dụ thế, trend màu xanh, chúng ta nối xuống dưới này cũng được, không vấn đề gì. Chúng ta thấy đây là một cái trend nó tăng, thì cái điểm ở đây này, tôi chọn camera lên, đây là một cái trend nó tăng, thì cái điểm ở đây này, cái điểm ở đây là cái điểm xác nhận gãy hoàn toàn. Cái điểm ở đây là cái điểm thảm họa. Nhưng mà chúng ta thấy nè, chúng ta nhìn, chúng ta hiểu biết về dòng tiền, chúng ta sẽ thấy giả sử ở trên cái vùng đỉnh này ha, chúng ta thấy đây là một cái đường trung bình của cái đỉnh, chúng ta cứ xem nó trung bình ấy. Chúng ta cứ nghĩ chúng ta là một thằng ngu ha, chúng ta tính toán cái đường trung bình, thì các bạn thấy này, các bạn nhìn ở dưới, nhìn ở dưới, các bạn nhìn ở dưới dòng tiền, các bạn thấy cái vùng đỉnh đầu tiên này, lại một cái cây này chiếu xuống, cây này chiếu xuống vùng đỉnh đầu tiên, và các bạn thấy các cái đỉnh nó dao động quanh cái đường trung bình này thôi, chứ nó không không bứt phá đi được. Nhưng mà các bạn thấy này, đỉnh nó kéo từ đây tới đây, có nghĩa là từ đây, đỉnh nó kéo từ đây tới đây là từ đây xuống này. Trong trong cái vùng đỉnh nó dao động, nhưng mà các bạn để ý một chi tiết, các bạn sẽ thấy dòng tiền nó đi xuống. Cái này là thảm họa, thị trường không thể đi lên khi khi dòng tiền đi xuống. Đấy đó. Thì từ cái vùng này tới cái vùng này là các bạn thừa biết, các bạn thấy, và khi các bạn thừa biết này đó, thì muộn nhất là ở đâu đó, muộn nhất là ở cái mũi tên này đó, tôi đưa camera lên, muộn nhất là cái mũi tên này đó, là các bạn phải thoát, các bạn phải bảo vệ NAV muộn nhất đó. Thì thoát, bảo vệ NAV thì bảo vệ ở đây thì nó mất 20% tiền lời là cùng đó. Mà muộn nữa chúng ta thấy này nó rơi khỏi cái hộp này, đây là muộn quá rồi đó. Đó. Tại cái điểm này nó muộn quá đó. Đó. Các bạn không bảo vệ NAV thì đây đó. Đó. Không bảo vệ NAV thì lạnh cái cú 880 ấy. Riêng cái 20 vùng đỉnh 2022 là cái vùng đỉnh ai cũng nhìn thấy được, ai cũng thấy được. Tại hưng phấn quá thế thôi, chứ đâu có gì đâu các bạn. Đầu tư thì có lúc lời lúc lỗ, lúc thăng trầm, lúc này kia, lúc thắng lúc thua, nó không có như ý của mình đâu. Thị trường cổ phiếu nó cũng diễn biến không như ý mình đâu, có cái thắng cái thua, không phải là cái nào cũng tốt cả. Đó, cái thứ nhất, chỉ có những người đầu tư lâu dài thì người ta luôn luôn thắng thôi. Đó. Còn đầu cơ thị trường hiện nay thì đa số đầu cơ đánh bạc, đầu cơ đánh bạc thì phải chấp nhận cái chuyện thua sai sửa thế thôi. Đó. Các bạn thấy đó. Đó. Thì cái nội dung cái bài hôm nay tôi, cái video hôm nay là tôi nói khá rõ về thị trường cũng như tương lai. Chắc chắn nó sẽ nhiều người theo dõi xem YouTube của tôi lâu nay lâu dài là thấy cái năng lực đầu tư của mình lên rất cao. Ngoài ra các bạn đầu tư các bạn phải am hiểu ngành nghề, am hiểu cổ phiếu. Đó, các bạn phải mua cái cuốn sách tầm soát cổ phiếu về để nâng cao năng lực. Thì tôi không nói gì, tôi không phải nói cái gì đó quá. Cái cuốn sách nó chỉ có 400.000 thôi, một cuốn thôi. Đó, nhưng mà ở trong đó hai mươi mấy năm nghiên cứu thị trường của tôi đó là tôi biết hết vào đó. Biết hết vào đó. Thì cái tôi là một nhà đầu tư không có làm việc ở công ty chứng khoán đó, các bạn hiểu vậy. Trước đây năm 2008, tức là cách đây 16 năm rồi đúng không, năm 2008 có vài công ty chứng khoán nó mời tôi về làm giám đốc lận, không phải từ cái lúc đó, không phải bây giờ đó. Nhưng mà tôi không làm, tôi không bao giờ làm ở công ty chứng khoán, vì tôi thấy cái nghề cổ phiếu, ví dụ mình làm giám đốc một công ty chứng khoán đi, thì gì là phải kéo doanh số thật cao thì có nghĩa là đánh đấm. Tôi không thích vậy, tôi không làm. Tôi đầu tư theo cái kiểu lề đường cho chợ. Nhưng mà các bạn hiểu được cái chuyện tôi nghiên cứu thị trường chứng khoán rất miệt mài, rất kỳ công, rất miệt mài, và không ngừng nghỉ suốt mấy chục năm. Và cái tinh hoa của nó nằm ở trong cuốn sách tầm soát. Thành ra các bạn cũng, cái này tôi không phải là tôi PA cuốn sách làm gì đó. Cái cuốn sách nó không có duyên tôi viết thôi, chứ tôi cũng chả cái mục đích viết sách làm gì đâu đó. Thì cái cuốn sách ấy, nó sẽ đóng góp cho các bạn rất lớn trong cái việc đầu tư, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó rút ngắn khoảng cách cho các bạn. Thay vì các bạn đi con đường tài chính này, cái năng lực đầu tư của các bạn tốt cao khi các bạn phải có đủ cái chiến trường, cái chinh chiến, cái thực chiến, thì khi có cuốn sách nó sẽ giúp các bạn rút ngắn được khoảng cách hơn đó. Và cái tiền bán sách tôi không có lấy cho cá nhân của mình đó. Tôi làm chi tiêu cho cái học viện cổ phiếu các bạn, chứ cá nhân tôi chả cần mấy cái tiền đó đâu. Thì các bạn nghĩ sao, chứ giống như các bạn suy nghĩ xem đó. Nếu như tôi mà tôi tạo ra những cái lớp chứng khoán, tôi dạy online, tôi lấy tiền đồ này kia, tiền nhiều lắm nhá. Bây giờ tôi mở ra một cái khóa học gì đó là bèo lắm đó, cũng phải 1.000 người, vài nghìn người chứ không học đó, chứ không phải ít đó. Thì các bạn cứ tưởng tượng một khóa học như thế lấy vài chục triệu, 1.000 người là bao nhiêu tiền? Tiền tỷ đấy chứ, đúng không? Nhưng mà tôi không bao giờ làm cái việc đó đâu. Không bao giờ làm, không lấy tiền của ai, bất cứ đồng nào. Các bạn hiểu cái chuyện đó. Ngoài ra chúng ta đi dạy học cái lấy tiền gì đó, rồi nó còn liên quan tới thuế má rồi này kia nữa, chứ không phải khơi khơi vậy đâu các bạn. Thành ra các bạn hiểu được cái chuyện này thì trên tinh thần cái YouTube của mình, trên tinh thần là các bạn nhằm mục đích là nâng cao năng lực của đầu tư, còn cổ phiếu là nó rủi ro, bạn hiểu như thế, cổ phiếu là nó rủi ro, nó không thể đúng được, nó không thể đúng được. Chúng ta phải có những cái phương án dựa trên về cái năng lực của mình, cái độ xoay sở của mình để chúng ta xử lý. Ví dụ trong tương lai, trong năm 2024, 2026 này chắc chắn thị trường sẽ tăng lên rất cao, nó là một chu kỳ của thị trường chứng khoán. Và ở cái chu kỳ này các bạn làm sao để cho các bạn sau đó một cái đợt tắm máu nó kiểu như thế này các bạn tránh được, đó là cái việc của các bạn, đó là cái việc mà quan trọng nhất trong chu kỳ này, chứ không phải cái quá trình đi lên này. Cái quá trình đi lên này thì ăn được nhiều, ăn lời được nhiều lời thôi, lời ít lời nhiều do duyên, do năng lực đầu tư, do duyên số nữa các bạn, không do duyên số nữa, do cái phúc cái đức nữa, chứ không phải chúng ta cái số chúng ta là không có tiền thì chúng ta có giỏi máy cày máy cũng không có tiền à, giày dép nó còn có số mà đúng không đó. Nhưng mà chúng ta có được cái bộ quy tắc đầu tư, làm sao trong cái đại sóng này 2024, 2026 hoặc 2027, sau đó nó sẽ có một cái đợt sụp đổ, thì làm sao các bạn tránh được cái đợt sụp đổ đó, đó mới là năng lực đầu tư đó. Các bạn tránh được cái đợt sụp đổ đó, cái đó là quan trọng nhất đó. Không, cái ý tôi nói như vậy là để cho các bạn biết về sau này các bạn phải có cái bộ tiêu chuẩn tiêu chí để tránh được cái sự sụp đổ. Và muốn như thế chúng ta biết được cổ phiếu nó giá nó ảo đúng không, giá nó ảo, nó vô giá trị, vô giá trị. Và chúng ta đầu tư đầu cơ gì cũng phải dựa trên cái cơ, có nó có cơ sở chứ không phải bà đâu chơi đó đâu ha. Và chúng ta biết người ta có thể vẽ biểu đồ để lừa tình ha. Giá cổ phiếu ảo nhưng dòng tiền cao thu hút. Tôi nói các bạn, cái lúc mà chúng ta say máu nhất, chúng ta chiến thắng nhất, hăng hái nhất, say máu nhất là cái lúc chúng ta chết. Thế thôi ha. Rồi, qua đây là xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn giao dịch thành công ha.